Tôi tin cả thế giới này đều nhận ra rằng năm 2020 là một năm không giống như mọi năm khác, mà có nhiều điều đã xảy ra, đã diễn ra làm cho thế giới bị thay đổi. Nó không chỉ đơn giản là như vậy, mà Chúa muốn cho chúng ta biết rằng thời gian mà chúng ta đang sống là thời gian mà Chúa muốn quay trở lại. Chúa thực sự muốn trở lại. Lời khen Chúa về điều này. Chúng ta sống trong thời gian này. Đây là một ân điển lớn, vì rất có thể chúng ta thuộc về những người có thể thấy Chúa khi Ngài trở lại. Và sứ đồ Giăng đã thấy một khải thị, đã thực sự thấy. Nhưng mà ông đã thực sự thấy chứ không phải là nghe được một thông điệp về những gì sắp xảy ra, mà ông đã thấy những gì đã sắp xảy ra. Và chúng ta đang sống trong thời gian mà chúng ta thấy những gì mà Giăng ghi ra trong sách Khải Huyền bằng mắt thường. Đây thật là điều dữ dội. Nếu ở đây ghi rằng thời giờ đã gần rồi, đó là tựa đề của hội nghị, thì câu này ngày hôm nay nó có một ý nghĩa khác với lúc mà Giăng ghi sách Khải Huyền. Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy và có thể trải nghiệm nó, trải nghiệm những gì mà ghi trong sách Khải Huyền. Nếu mà chúng ta có mắt để thấy những gì ghi trong đó đang xảy ra, thì chúng ta sẽ đọc sách này với con mắt hoàn toàn khác. Tại vì nó không phải là những gì mà xa vời đối với chúng ta nữa, mà nó sẽ đến, mà xảy ra trong thời gian ngắn, như là Khải Huyền 1:1 nói. Và trong những năm qua, chúng ta cũng đã thấy được một số dấu hiệu đã xảy ra, và Chúa đã bày tỏ cho chúng ta những dấu hiệu này để chúng ta thấy rằng Chúa muốn quay trở lại. Chúng ta đã có những dấu hiệu thấy những dấu hiệu trên trời, dấu lạ trong Khải Huyền 12:1-2, và tôi cũng thấy những dấu hiệu ở dưới đất. Năm 2013 và năm 2014, chúng ta có dấu lạ về 4 kỳ trăng máu. Dấu lạ đó xảy ra đánh dấu rằng thế giới sẽ thay đổi. Rồi dấu lạ về người đàn bà trong Khải Huyền 12:1-2, đó là dấu lạ trên trời, giống như là lời giới thiệu về những gì sắp xảy ra. Dấu lạ đó đã xảy ra vào ngày 23/9/2017. Và tháng 12/2017 thì Jerusalem đã được công nhận là thủ đô của nước Israel. Tổng thống Trump đã thực hiện điều này, điều mà đáng lẽ các tổng thống trước ông phải làm, nhưng mà các tổng thống đó không dám làm. Và sau đó vào tháng 5/2018, Trump đã dời đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem, sau khi mà ông công nhận Jerusalem là thủ đô đời đời của nước Israel. Và năm 2020 thì kế hoạch hòa bình Trung Đông đã được công bố vào đầu năm 2020. Kế hoạch này cho biết hòa bình ở Trung Đông sẽ như thế nào. Kế hoạch này có liên quan đến Hiệp định Abraham đã bắt đầu vào tháng 9 năm 2020 vừa qua. Điều này cho thấy rằng thời gian mà chúng ta đang sống đang thực sự rất gần với lúc Chúa trở lại. Có thật là nhiều diễn biến đã xảy ra trong những năm qua. Đó thực sự không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là Chúa đã bày tỏ, Chúa đã ban những dấu hiệu đó cho chúng ta, để cho chúng ta ý thức rằng thời giờ đã đến rồi, Chúa muốn trở lại. Và trong 2 tháng qua, chúng ta đã thấy được cái dấu hiệu rằng về sự kết thúc của nền dân chủ, đã làm cho hàng triệu người Mỹ không có muốn đi bầu nữa. Tại vì người ta không còn tin rằng bầu cử ở Mỹ là dân chủ nữa. Có nhiều sự gian lận. Nó không phải xảy ra ở nước nào đó ở châu Phi, mà nó diễn ra ở Mỹ. Điều này chúng ta thấy rằng cái bức tượng ở trong Daniel 2, kết thúc của phần bằng chân, là kết thúc của nền dân chủ đang diễn ra trước mắt chúng ta. Nhiều điều đang diễn ra trước mắt chúng ta, nên chúng ta phải ý thức rằng thời giờ đã gần rồi. Chúa đã làm tất cả những điều này để đánh thức chúng ta, để cho chúng ta ý thức rằng cho đến sắp đến lúc mà Chúa trở lại. Đó là lý do tại sao Chúa mang chúng ta đến sách Khải Huyền. Vì khi Chúa đến, Chúa không muốn rằng chúng ta không biết gì cả. Ngài muốn chúng ta biết rằng Chúa muốn trở lại và chúng ta phải chuẩn bị khi Ngài đến. Tôi muốn đọc một câu trong sách Matthew, câu 32. Matthew 24, câu 32. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì ngươi biết mùa hạ gần đến. Thì dấu hiệu này không có gì phức tạp. Chúng ta không phải là một người thuộc linh. Chúng ta cũng có thể biết rằng khi mà cái cây này nó đâm chồi, thì mùa hè sẽ đến. Tất cả mọi người đều rõ. Nhưng mà ở đây khi Chúa nói đến cây vả, thì Ngài nói đến cả nước Israel. Chúa không có nói đến thiên nhiên, hiện tượng thiên nhiên về cây vả, mà Ngài nói đến nước Israel. Là cách đây hơn 70 năm một chút, thì Israel sau khi một thời gian dài ngủ đông đã trở thành một quốc gia vào năm 1948. Chúa nói rằng khi chúng ta thấy những điều ấy, và nãy giờ tôi đã trình bày những sự kiện đã xảy ra trong 5 năm qua. Khi chúng ta thấy những sự kiện này thì chúng ta phải ý thức rằng Ngài đang ở trước cửa. Có nghĩa rằng lúc mà Chúa đến thì đó không phải là một sự kiện mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về nó cả. Nhiều người nghĩ rằng khi Chúa đến thì chúng ta sẽ không biết gì cả. Vì có ghi rằng là chúng ta sẽ không có biết giờ và ngày. Nhưng mà không phải như vậy. Nhưng mà ở trong câu kinh thánh này Chúa nói rõ rằng các ngươi sẽ nhận ra rằng con người đang ở trước cửa. Có nghĩa rằng Chúa đã đứng trước cửa. Nếu mà chúng ta nhìn lại những sự kiện đã diễn ra trong 5 năm qua, nếu mà chúng ta có mắt để thấy, chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa đang đứng trước cửa. Chỉ có chút xíu nữa thôi là Chúa sẽ đến. Chúng ta phải nhận ra rằng Chúa đang đứng trước cửa. Chúa sắp đến. Cho dù chúng ta không biết chính xác khi nào nó sẽ đến, nhưng mà điều tôi muốn nói rằng nó có rất nhiều dấu hiệu để cho chúng ta ý thức rằng Chúa sắp đến rồi. Nó không còn xa vời với chúng ta nữa. Chính vì vậy Chúa phải đánh thức chúng ta để làm cho chúng ta nóng cháy về chương trình của Ngài. Tại vì Ngài rất gần, để chúng ta không bị vướng víu vào những việc đời khi Ngài đến. Trong Luca 21, Chúa nói rằng trong câu 34, tôi đọc phần sau: Ngài ấy đến thình lình trên các ngươi như lưỡi bổ. Tại vì thế giới không có nhận ra. Đối với người thế gian thì những gì xảy ra vừa rồi và chính trị đối với họ chỉ là lịch sử. Còn đối với chúng ta thì đó là những dấu hiệu mà Chúa đã bày tỏ trong sách Daniel chương 2. Dấu hiệu về sự kết thúc của nền dân chủ. Và Daniel 9 nói đến hòa bình ở Trung Đông. Và biết đâu thì cái hiệp định Abraham chính là giao ước mà Daniel 9 câu 27 nói đến. Hòa bình với nhiều người. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một người không chỉ muốn hòa bình giữa Israel và Palestine, mà muốn hòa bình với nhiều nước, giống như là Daniel 9 câu 27 nói đến. Nên rất có thể hiệp định Abraham này chính là sự ứng nghiệm của giao ước trong Daniel 9 câu 27. Nó đến tuần lễ cuối cùng, ngay 7 năm cuối cùng, trước khi mà Chúa đến. Ta có bốn nước tham gia vào hiệp định Abraham này rồi, và chắc chắn sẽ có nhiều nước khác tham gia nữa. Nên đã đến lúc mà chúng ta phải nhận ra, và chúng ta cần cầu xin Chúa hãy đánh thức chúng ta hoàn toàn. Trong câu 36, Chúa nói rằng: Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Nếu mà hiệp định Abraham thực sự là sự ứng nghiệm của giao ước trong Daniel 9 câu 27, thì chúng ta chắc chắn sẽ sắp đứng trước mặt con người. Nên trong hội nghị này, chúng ta cần phải cầu xin Chúa chỉ chúng ta cách để chúng ta chuẩn bị. Và xin Chúa chỉ chúng ta biết chúng ta phải làm gì với thời gian còn lại mà chúng ta đang có. Và nếu thực sự rằng đó là thời gian mà Chúa trở lại, thì chúng ta chỉ tất cả chúng ta chỉ còn có vài năm nữa thôi. Tôi chưa biết chính xác là bao nhiêu năm, nhưng mà chỉ còn vài năm nữa. Ví dụ nếu mà còn 5 năm nữa hay còn ít hơn, thì dù 5 năm nữa thì nó là cái thời gian, và đối với nhiều người trong chúng ta thì thời gian này rất là ít so với thời gian mà từ khi chúng ta trở thành cơ đốc nhân. Và cái thời gian còn lại này chúng ta phải tận dụng nó, đó là điều rất quan trọng. Chứ đừng làm một điều gì đó mà hãy sử dụng nó để thực hiện ý của Chúa. Và để chúng ta ý thức rằng chúng ta phải sử dụng thời gian như thế nào, cho nên tối nay bắt đầu của hội nghị, chúng tôi muốn trình bày về đề tài chúng ta là nô lệ của Chúa. Tôi rất thích câu mở đầu của sách Khải Huyền: Khải thị của Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài. Ở đây không phải là khải thị về Chúa Giêsu, mà là khải thị của Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để tỏ ra cùng các tôi tớ của Ngài về những điều sắp phải xảy đến. Và tôi thấy đây thật là quý, thật là tuyệt vời khi mà Chúa dùng từ là để bày tỏ cho các đầy tớ của Ngài. Chúa không muốn bày tỏ cho tất cả mọi người về những gì Chúa sắp làm, mà Chúa muốn có những người thực sự thuộc về Ngài. Ở đây dùng từ đầy tớ hay là nô lệ. Và ngày nay không ai trong chúng ta có một đầy tớ, người ta không còn dùng từ này nữa. Và từ này cho chúng ta ý thức rằng thật là quý khi mà chúng ta là một đầy tớ của Chúa. Ngài sai các thiên sứ đến bày tỏ cho dân là đầy tớ của Ngài. Ở đây dân không tỏ ra một cái người gì đặc biệt, mà chỉ ghi rằng dân là đầy tớ của Ngài. Đây là điều tốt. Ngợi khen Chúa. Nên trong những ngày này, chúng ta nên nói với Chúa rằng: Chúa ơi, tất cả những gì con muốn là cho con muốn trở thành đầy tớ của Ngài, trung thành với Chúa và hoàn toàn thuộc về Ngài. Ở trong phần dạng ý thì tôi có ghi định nghĩa về từ đầy tớ theo từ điển Kinh Thánh. Đầy tớ là những người đã dâng mình hoàn toàn và trung thành với cho Chúa, và từ bỏ ý thích riêng của mình, hay không để ý tới cái sở thích riêng của mình, ý muốn riêng của mình. Những người như vậy rất là quý giá đối với Đức Chúa Trời. Và chính Chúa là một người thực sự như vậy. Philip 2 cho chúng ta biết Chúa là một người đầy tớ hay một người nô lệ như thế nào. Vậy chính chính Chúa là Đức Chúa Trời. Philip 2 câu 5 tới câu 7: Hãy có đồng một tâm tình như Đức Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, phương phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Thật là quan trọng để Chúa là cho chúng ta trở thành những người như là dân vậy. Chúa phải bày tỏ khải thị của Ngài cho ai? Ngài không thể nào bày tỏ cho tất cả mọi người. Khải thị về sách Khải Huyền, Chúa phải bày tỏ cho ai? Trong 12 sứ đồ chỉ còn có một mình dân thôi. Chắc chắn lúc đó vẫn còn còn các thánh đồ trung thành. Nhưng mà sứ đồ dân là sứ đồ, là môn đồ mà trung thành nhất trong tất cả môn đồ. Chúng ta thấy tất cả các môn đồ đã bỏ chạy vì người ta sợ khi Chúa bị bắt. Nhưng mà sứ đồ dân vẫn ở lại. Thậm chí khi Chúa chịu đóng trên thập giá thì dân vẫn ở đó. Họ đứng kế bên thập giá. Nên trong dân 19 câu 27 Chúa mới có thể nói với dân rằng: Này đó là mẹ ngươi. Vì Maria đứng kế bên dân. Dân thực là một người rất là trung thành. Và dân có đủ phẩm chất để Đức Chúa Trời có thể ban cái thị của Ngài. Và dân có một cái đặc điểm rất quan trọng mà chúng ta được vừa đọc ở trong Philip 2 khi nói về Chúa. Đó là Chúa đã tự bỏ mình đi. Chúa đang là Đức Chúa Trời và Ngài đã từ bỏ điều đó, từ bỏ ngai vàng để trở thành một người. trở thành một người đầy tớ, thì đây là cái điều mà chúng ta không thể nào mà tưởng tượng nổi. Ở đây nên đây nói rằng Chúa đã từ bỏ mình đi.
Ở đây ghi rằng Ngài đã tự là từ bỏ mình. Chúa đã thực sự từ bỏ tất cả những gì mà Ngài đã có ở trong sự vinh hiển để trở thành một đầy tớ. Và điều này thật là quý giá đối với Đức Chúa Trời. Và ngày nay cũng vậy. Đức Chúa Trời cũng sẽ rất là quý, rất trân trọng nếu có những người tự hạ mình trước mặt Ngài và nói với Ngài rằng: Chúa ơi, xin hãy chỉ cho chúng con biết chúng con phải làm gì trong những ngày này. Anh em đừng nghĩ rằng anh em biết mình cần phải làm gì, mà chúng ta còn phải hỏi Chúa và xin hãy xin Chúa bày tỏ lời Ngài cho chúng ta và xin hỏi Chúa rằng Chúa muốn chúng ta phải làm gì. Và trong những ngày qua tôi rất thích khi đọc câu này, là thích về sự hạ mình đối với Chúa. Và ở đây ghi rằng chúng ta phải từ bỏ mình, chúng ta hãy quỳ gối trước mặt Chúa để Ngài có thể chỉ cho chúng ta những gì mà Ngài muốn làm. Đây là điều rất là tốt. Ngài khen Chúa về người đầy tớ của Chúa. Và Giăng thực sự là một người đầy tớ như vậy. Chúng ta hãy đọc tiếp để thấy một cái điểm đặc biệt ở Johannes, ở Giăng. Trong Giăng 13 câu 23, vả có một môn đồ dựa vào ngực Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Đây là một cái mối quan hệ tuyệt vời giữa Giăng và Chúa. Một mặt Giăng là đầy tớ của Chúa, nhưng mà không chỉ là một người đầy tớ mà Chúa sai bảo làm điều này điều kia. Nhưng mà Kinh Thánh mô tả về Giăng một cách rất đặc biệt, rằng Giăng là một môn đồ được Chúa yêu. Chúa có một người đầy tớ rất đặc biệt, đó không chỉ là một người đầy tớ mà làm những gì mà Ngài muốn. Và Chúa muốn có đầy tớ có mối quan hệ đặc biệt với Ngài, một môn đồ mà Ngài yêu, là môn đồ dựa vào ngực của Chúa. Và tôi có một khao khát khi tôi đọc câu Kinh Thánh này. Tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin hãy làm cho chúng ta trở thành những người đầy tớ như vậy. Con không chỉ muốn phục vụ Ngài, làm theo ý Ngài, mà chúng con muốn trở thành những người đầy tớ như là Giăng vậy, một môn đồ mà Chúa yêu và dựng trên ngực Chúa. Trong lúc chuẩn bị hội nghị thì tôi đã đọc về đầy tớ ở trong sách Phục Truyền chương 15 câu 12. Khi một trong các anh em ngươi là người Hebrew, bất luận là nam hay nữ, bị bán cho ngươi, sẽ hầu việc ngươi trong 6 năm, nhưng qua năm thứ 7 thì ngươi phải giải phóng người đó. Có nghĩa là sau 6 năm thì người đầy tớ đó có quyền rời bỏ chủ của mình. Có nghĩa rằng không ai trong chúng ta bị ép buộc phải ở bên Chúa. Nhưng mà trong câu 16 có một cái khả năng rất là tuyệt vời. Thì người đầy tớ nói với chủ của mình rằng: tôi không muốn rời bỏ ông. Tại sao? Tại vì người đầy tớ này yêu chủ và yêu nhà của chủ. Đó là rất là tuyệt. Tại vì người đầy tớ này thỏa lòng khi phục vụ chủ. Lúc đó thì người đầy tớ sẽ làm cho chủ, sẽ thuộc về chủ mãi mãi. Ngợi khen Chúa. Chúa không có ép buộc chúng ta. Chúa cũng không ép buộc Giăng ở bên mình. Chắc chắn lý do mà Giăng đã trung tín đến cuối cùng, vì Giăng rất là yêu mến Chúa. Giăng là môn đồ mà Chúa Giêsu yêu. Đây rất là tuyệt. Tôi hy vọng rằng trong những ngày này, Chúa bày tỏ chúng ta một cách mới mẻ rằng là tuyệt vời như thế nào. Để chúng ta là những người đầy tớ yêu mến chủ của mình vì cảm thấy rất là thỏa lòng khi ở bên chủ. Thật là tốt để chúng ta trải nghiệm những sự tốt lành của Chúa trong những việc nhỏ và những việc lớn. Và những điều đó giúp chúng ta ở bên Chúa và giúp chúng ta trung thành với Chúa cho đến cuối cùng. Giống như là sứ đồ Giăng vậy. Giăng đã nhận được rất nhiều từ Chúa, nên Giăng trung tín với Chúa. Cái tên Giăng có nghĩa rằng Đức Chúa Trời là một người ban cho một cách nhân từ. Đó thực sự là mối quan hệ giữa Giăng và Chúa. Giang đã thực sự quý trọng và trải nghiệm sự tốt lành và tình yêu của Chúa. Chúng ta cần như vậy. Và điều đó sẽ giúp chúng ta trung thành cho đến khi Chúa đến. Tôi không thể nào mà trung thành về những điều tốt lành của Chúa mà tôi đã nhận được cách đây 20 năm. Điều đó không có đủ. Và ngay cả những gì mà tôi đã trải nghiệm với Chúa ở năm ngoái cũng không đủ. Mà chúng ta phải trải nghiệm sự tốt lành của Chúa cho đến cuối cùng. Cho đến lúc mà Chúa có thể nói với chúng ta rằng đây là người môn đồ mà Ngài yêu. Nghe có vẻ là đơn giản, nhưng mà đây là một điều rất là quý, rất là ngọt ngào. Và thật là dễ khi mà chúng ta dễ bị phân tâm. Chúng ta nghĩ đến những việc làm cho Chúa. Chúng ta muốn làm rất nhiều điều cho Chúa. Nhưng mà cuối cùng chúng ta không có trung thành với Ngài. Không còn bám chặt lấy Chúa nữa mà cuối cùng chỉ làm một cái điều gì, làm một cái công việc gì đó cho Chúa thôi. Như vậy thì không có tốt. Chính vì vậy nên cái câu vả có một môn đồ dựa vào ngực Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Câu này rất là tuyệt vời. Tôi không muốn là một người mà làm gì đó lớn lao cho Chúa. Và tôi muốn trở thành một người được Chúa yêu, một môn đồ được Chúa yêu. Điều đó còn quý hơn nữa. Xin Chúa cho chúng ta ban điều này cho chúng ta và giữ điều này cho đến khi Chúa đến. Và làm thế nào để chúng ta có một cái mối quan hệ như vậy với Chúa được? Tôi cũng rất trân trọng điều mà Führer đã viết ở trong Führer 5 câu 5. Hết thảy hãy đối đãi nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu nhạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Và chỗ khác ở trong Kinh Thánh cũng ghi rằng Đức Chúa Trời ở cách xa kẻ kiêu ngạo. Nếu trong lòng tôi nghĩ rằng tôi là một người gì đó và tôi phải làm gì đó cho Đức Chúa Trời, nếu mà tôi không có xử lý lòng của tôi thì một lúc nào đó tôi sẽ xa cách Chúa. Và tôi nghĩ rằng tôi biết rất là nhiều và sẽ trở thành như là hội thánh Laodice. Chúng ta sẽ đọc về hội thánh Laodice ở trong hội nghị này. Những hội thánh Laodice này là giàu có vì biết thật là nhiều, có nhiều hiểu biết, nhưng mà họ thì rất xa cách Chúa, thậm chí Chúa còn đứng ngoài cửa nữa. Làm thế nào mà Chúa ở gần chúng ta, cứ đến nỗi mà chúng ta có thể dựa mình trên ngực Chúa được và có thể trải nghiệm được tình yêu của Chúa và sự nhân từ của Chúa một cách đơn giản được? Chúng ta phải hạ mình trước Chúa, phải khiêm nhường. Cảm tạ Chúa vì chúng ta có một cái lễ, đó là lễ hòa giải ở trong Lê-vi 23. Thì trong ngày lễ này, hòa giải này, người ta phải ép tâm hồn, phải hạ mình ở trước Chúa. Tôi chưa từng nghe về một cái lễ nào như vậy. Ở trong thế gian này thì không có ngày lễ nào như vậy cả. Người ta mừng một cái lễ, và trong lễ đó Chúa nói, ngươi hãy ép tâm hồn của mình. Nhưng mà thực sự như vậy đó, nếu tôi tự hỏi làm thế nào mà tôi có thể trở thành một người môn đồ được Giang yêu, như Giang được Chúa yêu, và có một cái mối quan hệ gần gũi với Chúa như vậy, và có thể gìn giữ mối quan hệ này, khi mà chúng ta mới được cứu, thì chúng ta yêu Chúa vì chúng ta thấy rằng Chúa đã trả một cái giá rất đắt cho chúng ta. Chúa đã chết trên thập giá vì tội lỗi của chúng ta. Ai mà không yêu Chúa được? Nhưng mà câu hỏi rằng 20 năm sau thì sao? 50 năm sau thì sao? Còn ở Giăng á thì là 70 năm sau. Thì chúng ta có phải vẫn là môn đồ được Chúa yêu? Hoặc môn đồ được Chúa bày tỏ những gì sắp xảy ra hay không? Hay là có điều gì đó đã xen vào giữa chúng ta với Chúa? Nó diễn ra thật nhanh. Người ta nghĩ rằng người ta biết nhiều về Chúa rồi, đã phục vụ Chúa rồi. Chúa đã tự bỏ mình. Nên chúng ta phải giữ cái lễ hòa giải này và hạ mình trước Chúa. Vì Đức Chúa Trời thương xót kẻ khiêm nhường. Câu này thật là ngọt ngào. Trong cuộc sống của chúng ta thì đừng có thiếu sót về sự thương xót của Chúa và ân điển của Ngài. Nếu mà thiếu thì chúng ta hãy hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, tại sao nó, điều nào đã ngăn cản sự thương xót của Chúa?
Và Chúa đã chỉ cho tôi rất là rõ rằng cái khiêm nhường phải được Đức Chúa Trời thương xót. Nếu mà chúng ta muốn trở thành một cái người như là Giang vậy, thì chúng ta hãy bỏ tất cả và hãy hạ mình trước Chúa. Đừng có nghĩ mình là cái gì cả, một cái gì to lớn cả. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Xin Chúa hãy kéo chúng ta đến bên ngực của Ngài trong những ngày này. Chúng ta không muốn trở thành những người lớn lao vĩ đại, mà chúng ta muốn trở thành những người khiêm nhường để nhận được sự thương xót của Chúa. Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ trở nên giống như cái tên của Giăng, là những người được Chúa ban sự thương xót. Lúc đó tôi có thể chắc chắn rằng Chúa có thể gìn giữ tôi cho đến cuối cùng, và tôi không có bị dừng lại ở một nơi nào đó. Thật là tốt để chúng ta trải nghiệm được ân điển của Chúa một cách mới mẻ. Nếu mà chúng ta gần gũi Chúa như là sứ đồ Giăng vậy, thì chúng ta sẽ nhận được khải thị thực sự, như là trong Thi Thiên 32. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ ngươi con đường mà ta phải đi, một con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi và khuyên dạy ngươi. Câu kinh thánh này rất tuyệt vời. Mắt ta sẽ chăm chú mà khuyên dạy ngươi, dẫn dắt ngươi. Và Chúa làm như vậy, làm như thế bằng cách nào? Làm thế nào mà Chúa làm chúng ta trở thành những người mà Chúa có thể dẫn dắt được? Phải có những người thực sự hạ mình trước Chúa, nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không biết tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng mà Chúa biết. Tôi không muốn đọc sách Khải Huyền như là người đã biết về sách này rồi, và tôi muốn đọc sách Khải Huyền như là một người chưa từng đọc sách này, để Chúa có thể bày tỏ cho tôi biết những gì sắp xảy đến. Điều này chỉ có thể được nếu mà chúng ta thực sự từ bỏ mọi thứ khác. Trong câu chính của Thi Thiên 32, Chúa nói rằng: chớ như con ngựa và con la, là con vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng được, nếu không chúng nó sẽ không đến gần ngươi. Thật là đáng tiếc, vì nếu ý muốn riêng của chúng ta mạnh đến nỗi mà Chúa gặp khó khăn thì kéo chúng ta đến với Ngài. Tôi để ý rằng nếu mà tôi lúc nào cũng biết ngày của tôi sẽ như thế nào và tôi phải làm gì trong nhà của Chúa, thì Chúa không thể nào mà kéo tôi đến với Ngài được, và tôi không thể đến với Ngài được. Nếu mà chúng ta tự hạ mình ở trước Chúa với tất cả tấm lòng của chúng ta, thì Chúa có thể kéo chúng ta đến với Ngài một cách đơn giản như là Giang vậy. Và Ngài có thể làm cho chúng ta trở thành những người môn đồ được Ngài yêu. Chúng ta phải là những người đầy tớ nhìn vào Chúa, và Ngài có thể bày tỏ chúng ta những gì Ngài muốn làm. Nếu như vậy thì chúng ta có thể tiếp cận được với ân điển và sự tốt lành của Chúa. Và Giang rất là trung tín. Giang đã viết sách Phúc Âm cuối cùng, lá thư cuối cùng, và viết cả sách cuối cùng của Kinh Thánh. Chúa có thể dùng một người như vậy để viết sách cuối cùng của tất cả. Sách cuối của sách Phúc Âm, sách cuối của các thư, và thậm chí sách cuối cùng của Kinh Thánh. Tại vì Giang là một người luôn khiêm nhường hạ mình trước Chúa và đã dựa trên ngực của Chúa. Một người như vậy thì có thể trung thành. Một người như vậy thì có thể viết ra được những gì mà Chúa muốn và mà Đức Chúa Trời muốn. Và tôi rất quý những gì mà sách Khải Huyền viết về Giăng. Khải Huyền 1 câu 2 là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Chúa Giêsu về mọi điều mình đã thấy. Ngợi khen Chúa. Giăng thực sự trung tín với Chúa. Và những người tử đạo cũng đã trung tín như vậy. Khi mà ấn thứ năm mở ra, thì những hồn ở dưới bàn thờ, đó là những người tử đạo. Họ cũng là những người đã bám chặt lấy lời của Chúa. Và vì chứng cớ của Chúa mà họ đã bị chịu chết. Họ là những người trung thành với Chúa cho đến với lời Đức Chúa Trời cho đến chết. Làm thế nào mà chúng ta có thể trở thành những người trung thành với Chúa như vậy? Là những người có thể đứng vì lời của Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Tính toán chúng ta gặp khó khăn khi chúng ta làm chứng về Chúa, vì chúng ta sợ bị mất mặt với đồng nghiệp và với những người khác.
Nhưng mà sứ đồ gian đã bị lưu đày ở trên đảo vì lời chứng của Đức Chúa Trời. Những người tử đạo đã chịu chết vì lời của Đức Chúa Trời. Làm thế nào mà điều này có thể được? Chắc chắn vì họ rất là yêu Chúa. Khải huyền 12 câu 11 nói rằng họ đã không yêu sự sống của mình cho đến chết. Tại sao? Tại vì họ rất yêu Chúa. Xin Chúa hãy làm cho những ngày này trở thành những ngày đổi mới. Xin Chúa hãy đánh thức tình yêu của Chúa dành cho chúng ta và tình yêu của chúng ta đối với Ngài, để chúng ta có thể trung thành với Chúa và bám chặt lời của Đức Chúa Trời. Amen. Không chỉ là lời của Chúa mà còn là chứng cớ của Chúa nữa. Nếu mà tôi chỉ có lời của Chúa nhưng mà tôi không có chứng cứ của Chúa thì không tốt. Nếu mà tôi kể về Chúa nhưng mà Chúa ở xa cách tôi và lâu nay tôi không có thấy Chúa và không có trải nghiệm Ngài một cách mới mẻ và không yêu Chúa, nếu như vậy thì đó không phải là một phúc âm tốt, mà nhớ chỉ có lời thôi, chỉ có lời nói thôi. Chúng ta cần phải có lời và có chứng cớ. Phúc âm phải được hỗ trợ bằng cả cuộc sống của chúng ta. Đến nỗi Chúa thật quý đối với chúng ta, đến nỗi mà chúng ta có thể chịu khổ vì Ngài được. Chúa rất quý một người như là Giang, và Ngài yêu Giang cho đến cuối cùng. Ngoài ra, Khải huyền 1 câu 9 câu 10 đã nằm trong lòng tôi trong những ngày qua. Tôi rất thích hai câu này và tôi tin rằng Chúa muốn là cho chúng ta trở thành những người như vậy. Câu 9 ghi rằng tôi là Giang, là anh em và bạn của các anh em. Ở đây không ghi rằng tôi là Giang là sứ đồ cuối cùng trong nhóm 12 sứ đồ. Ông hoàn toàn không có nhắc đến như vậy, mà chỉ nói rằng tôi là Giang, là bạn của các anh em, là anh em của các anh em. Thật là tốt nếu chúng ta chỉ là những người anh em trong số các anh em. Nó không có liên quan tới việc mà một người đã đi theo Chúa lâu rồi, hay là cũng không liên quan tới việc mà đã trải nghiệm Chúa rất lâu, đã phục vụ Chúa lâu rồi, hay là hiểu rất nhiều về Chúa. Chúng ta là anh em và chúng ta phải luôn là anh em với nhau. Ngợi khen Chúa về điều này. Và sứ đồ Giăng cũng như vậy. Sứ đồ Giăng thực sự là một tấm gương. Tôi là Giăng, là anh em của anh em. Cho đó Giăng ghi tiếp rằng là người cùng chia sẻ hoạn nạn, vương quốc và sự nhẫn nhục với anh em. Chúng ta không chỉ là những người trải nghiệm sự nhân từ của Chúa, được Chúa yêu, mà chúng ta phải là những người chia sẻ sự hoạn nạn của Ngài và chia sẻ vương quốc. Sách Khải huyền nói rất nhiều về vương quốc. Khi người ta nói đến vương quốc thì luôn có một cái cuộc chiến. Ở trong sách Khải huyền chúng ta thấy Chúa ngồi trên ngai vàng, và ngai vàng luôn thuộc về vương quốc. Và trong sách Khải huyền cũng nói đến thế gian này, nói đến ma quỷ. Thì ma quỷ luôn chống lại Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài. Chúng ta không chỉ là những người anh em. Mặc dù điều này rất là tốt, thì chúng ta phải xin Chúa chúng ta mãi là anh em với nhau và đừng có kiêu ngạo, đừng có nghĩ mình là cái gì đó. Và chúng ta cũng cần phải trải nghiệm sự thương xót của Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng không được dừng lại, mà chúng ta cần phải trở thành những người cùng chia sẻ sự hoạn nạn và vương quốc. Trong những ngày này qua, tôi đã tự hỏi rằng, Chúa ơi, con đã chia sẻ được bao nhiêu về sự hoạn nạn vì chương trình của Ngài? Con đã chịu khổ vì vương quốc của Chúa như thế nào? Tôi nghĩ rằng không có thời nào mà người ta sống thoải mái như thời của chúng ta. Ngày nay sống mỗi đời sống thoải mái, thật là đơn giản, thoải mái tiện nghi. Có một cái chỗ ở thật là tuyệt. Mỗi ngày có thể ăn uống những món ăn ngon. Mỗi ngày có thể ăn những cái món khác nhau. Và có quần áo đẹp, tùy theo ý của mình. Có thể làm được nhiều điều. Nhưng mà hiện nay vì corona thì làm ít hơn trước. Nhưng mà ở Internet thì có thể làm nhiều thứ được, người ta có thể sống thoải mái, tiện nghi. Nhưng mà đây không phải là thời gian để chúng ta thưởng thức cái đời sống tiện nghi thoải mái như vậy. Nếu mà chúng ta thấy những gì sắp xảy đến, thì chúng ta hiểu ra rằng đây không phải là thời gian để chúng ta tận hưởng. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn trở thành một cái người chia sẻ sự hoạn nạn. Đây mới là quyết định tốt nhất. Chúng ta đừng sử dụng thời gian này để làm để bắt chước thế gian, làm cái gì đó. Mà chúng ta hãy dùng thời gian để chúng ta được dựng phần vào sự hoạn nạn của Chúa vì vương quốc của Ngài. Hãy dùng thời gian này để làm như vậy. Thật là tốt, ngợi khen Chúa. Có rất là nhiều cơ hội để làm như vậy. Hội thánh xuất gia chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm có khoảng 25 người, 25 tới 30 người. Và trong những nhóm này cũng có nhiều sự hoạn nạn. Không phải vì chúng ta gặp khó khăn về đời sống này, nhưng mà chúng ta chịu hoạn nạn vì vương quốc của Chúa, vì chương trình của Chúa. Kinh nghiệm của chúng tôi rằng mỗi khi mà một ai đó quyết định sống vì vương quốc của Chúa, vì chương trình của Chúa, thì người đó gặp khó khăn liền. Luôn có mỗi cuộc chiến. Khi mà chúng tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, chúng con là vương quốc của Chúa ở trên thế gian này. Chúng con viền hai vạt của Chúa. Chúng con muốn thấy kẻ thù phải bị khuất phục ở dưới chân của Chúa. Nếu mà chúng ta nói với Chúa như vậy thì tôi bảo đảm với anh em rằng chúng ta sẽ gặp hoạn nạn. Nhưng mà ngợi khen Chúa, đây là điều rất là quý giá. Đây là thời gian để chúng ta chia sẻ, trở thành người chia sẻ sự hoạn nạn. Đây là quyền của chúng ta. Tôi tin rằng sứ đồ Giăng không có tiếc vì đã chia sẻ sự hoạn nạn và chia sẻ vương quốc của Chúa. Và ông rất là quý về điều này. Tôi không biết chúng ta quý điều gì, nhưng mà có lẽ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Rất có thể. Thật là quý nếu mà chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã trải nghiệm được tình yêu và sự nhân từ của Chúa rất nhiều. Nên con cũng muốn trở thành người chia sẻ sự hoạn nạn và chia sẻ vương quốc của Chúa. Và đây là điều tôi cũng rất là quý, chia sẻ về vương quốc. Chúng ta thường thấy một thế giới nhỏ. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ là một cái hội thánh nhỏ thôi, mà chỉ là một nhóm có 20 người, hay là một hội thánh chỉ có 5 người. Rồi chúng ta thông công với nhau, rồi chúng ta khích lệ nhau. Tầm nhìn chúng ta chỉ có vậy khi nghĩ đến chương trình của Đức Chúa Trời thôi. Nhưng mà sứ đồ Giăng thấy khác. Giăng nói Giăng là người chia sẻ vương quốc của Chúa. Giăng có một cái nhìn to lớn hơn nhiều. Và trong sách Khải Huyền chúng ta thấy rằng nó liên quan tới ngai vàng của Đức Chúa Trời. Cái ngai vàng cao nhất trong cả vũ trụ này. Nó liên quan tới sự kết thúc của thời đại này. Liên quan tới một cuộc chiến, và nhất là cái cuộc chiến Armageddon. Nó liên quan đến những cái biến cố lớn. Nên hôm nay Chúa muốn luyện tập chúng cho chúng ta, rèn luyện chúng ta. Tôi không chỉ muốn rằng Chúa sẽ chinh phục ai đó cho hội thánh tại xứ Gạt, rồi tầm nhìn của tôi chỉ như vậy thôi. Mà chúng ta muốn vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến cho đất này. Chúng ta muốn sự công bằng và chân lý ngự trị trong thời đại này. Chúng ta muốn sự dối trá, sự bất công và những công việc của ma quỷ sẽ bị kết thúc. Chúng ta muốn trở thành những người chia sẻ vương quốc của Chúa. Ngợi khen Chúa. Các anh em, bây giờ chúng ta có thể là những người sử dụng thời gian của mình để trở thành những người chia sẻ sự hoạn nạn và chia sẻ vương quốc của Chúa. Mỗi ngày đứng trong cuộc chiến vì chương trình của Đức Chúa Trời. Đây là điều rất là tuyệt vời. Chúng ta chỉ còn một ít thời gian thôi. Và sự nhẫn nhục của Chúa Giêsu, chúng ta phải cần phải kiên trì bền bỉ. Nếu mà chúng ta dâng mình cho nước của Chúa, cho vương của Chúa, thì sẽ không có ngày nào đơn giản cả. Nhưng mà cũng sẽ có những ngày tuyệt vời. Có những ngày mà chúng ta được đầy dẫy Chúa. Và trong những ngày như vậy thì sẽ không có thiếu sự thương xót và ân điển của Chúa. Trong những ngày qua tôi cũng thường hay nghĩ tới cái tên Giăng. Tôi nói với Chúa rằng: hoạn nạn, vương quốc, nhưng mà cũng không thể nào thiếu được ân điển, ngợi khen Chúa. Và trong sách Khải Huyền cũng ghi rằng Giăng đang ở tại đảo Patmo vì lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa Giêsu. Và công công 10 ghi rằng tôi ở trong Thánh Linh, ngợi khen Chúa, tôi ở trong Linh. Anh em thấy sao? Ở trong Linh thì được đơn giản sao? Nếu mà người ta gặp chúng ta bất kỳ lúc nào ở trong ngày, thì chúng ta có thể nói với người ta rằng tôi đang ở trong Linh không? Nếu có ai đó thăm chúng ta một cách bất chợt, thì chúng ta có thể nói rằng tôi đang ở trong Linh không? Khi tôi ở trong gia đình, hay tôi ở trong công việc, tôi ở trong công ty, có nhiều việc để làm, thì tôi ở đâu? Tôi có ở trong Linh hay không? Khi tôi dạy dỗ con cái, thì tôi có ở trong Linh hay không? Khi tôi nói chuyện với vợ của tôi, thì tôi có ở trong Linh hay không? Nói ở trong Linh, cái câu này có vẻ đơn giản. Nếu chúng ta thực sự biết Thánh Linh, thì chúng ta thấy nó câu này không có đơn giản đâu. Nó có mối quan hệ nguy hiểm là chúng ta hay nói tôi ở trong Linh một cách rất là đơn giản. Tôi biết có một số người, họ chắc chắn rằng tôi ở trong Linh. Họ chắc chắn như vậy. Nhưng mà họ hoàn toàn xác thịt. Họ lúc đó họ không phải là những cơ đốc nhân mới tin Chúa, mà họ là những cơ đốc nhân đã theo Chúa hàng chục năm rồi. Nó có thể xảy ra đến nỗi mà người ta không còn nhận ra rằng mình đang ở trong xác thịt, chứ không phải ở trong Linh. Nhưng mà sứ đồ Giăng thì chắc chắn ở trong Linh. Ở trong Kinh Thánh tiếng Việt thì dịch câu là tôi được Thánh Linh cảm hóa. Nhưng mà thực sự trong Kinh Thánh tiếng Anh là tiếng Đức thì ghi là tôi ở trong Linh. Cái bằng chứng mà Giăng ở trong Linh vì Giăng nghe được tiếng của Chúa. Giăng ghi rằng ngay phía sau tôi có tiếng lớn như tiếng kèn. Giăng có bằng chứng ở trong rằng mình đang ở trong Linh vì Giăng đã thấy và đã nghe. Nghe tiếng Chúa một cách rất là phong phú. Tôi không muốn trở thành một cái người tự nhận rằng tôi ở trong Linh và Thánh Linh ở đây, ở đó, mà cuối cùng tôi lại gây vấp phạm cho nhiều thánh đồ khác. Nếu mà tôi chỉ nói với kinh nghiệm của tôi với Thánh Linh cách đây 5 năm thì nó cũng không còn mới mẻ nữa. Thì đó không còn là thực tế nữa, mà nó chỉ là mỗi câu nói trống rỗng thôi. Khi tôi đọc câu này, tôi ở trong Linh, thì tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Chúa cho câu này nó không phải là một câu nói trống rỗng của chúng con, mà chúng con muốn thực sự là những người ở trong Linh và có bằng chứng thực sự. Chúng ta cần phải có bằng chứng là chúng ta ở trong Linh, bằng chứng mà người ta có thể thấy qua chúng ta được. Ví dụ nếu mà tôi bị người khác phê bình chỉ trích, và tôi nổi nóng, tôi phản công lại, thì như vậy thì tôi không phải ở trong Linh. Hay tôi phản ứng một cách rất là nhanh, thì đó chỉ là cái lời nói trống rỗng thôi. Chứ tôi không phải ở trong Linh. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng chúng con không muốn có một cái lý thuyết trống rỗng, mà chúng con muốn thực sự ở trong Linh và sống ở trong Thánh Linh. Và điều này mới mẻ mỗi ngày để chúng ta có thể nghe tiếng Chúa và có thể trở thành người đệ tớ của Chúa. Tôi phải nói rằng những điều về Giăng ở trong Linh là một người anh em, một người được Chúa yêu, những điều này đã làm tôi rất cảm động trong những ngày qua. Và tôi mong muốn trong thời gian cuối này, tôi không muốn làm điều gì đó cho Chúa, mà tôi muốn dâng mình một hoàn toàn một cách mới mẻ cho Chúa và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin hãy làm tất cả chúng con trở thành như là Giăng vậy, làm cho chúng con trở thành những đầy tớ như vậy, hoàn toàn đứng ở trong ân điển và tình yêu của Chúa và thực sự đứng vì vương quốc của Chúa, sẵn sàng chịu khổ vì Chúa để nước của Chúa có thể đến trên thế gian này được, đến trái đất này được. Những thời gian còn lại này thực sự rất là quý giá. Nên Chúa hãy làm cho chúng ta trở thành những người như là Giăng vậy, để Chúa có thể bày tỏ cho chúng ta về sự phán xét, mà để cho chúng ta có thể tiếp tục chia sẻ tiếp cho người khác. Chúa không chỉ muốn chúng ta nhận, mà muốn chúng ta tiếp tục cho đi, giống như Giăng vậy, làm chứng về tất cả những gì mà Giăng đã thấy. Chúa muốn có những đầy tớ như vậy Giăng. Xin Chúa làm cho chúng ta trở thành những người đầy tớ như vậy, để Chúa có thể dùng chúng ta cho vương quốc của Ngài. và để Chúa bày tỏ chúng ta tất cả chúng ta biết những gì sắp xảy đến và cho để chúng ta tiếp tục chia sẻ nó, làm chứng về nó. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa về nhiều người tớ ở trong buổi nhóm tối nay. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta để chúng ta thực sự trở thành những người như là Giăng vậy. Amen.